Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem phần sau của tiểu đoạn này là chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu là cái thiện hơn tất cả thiện, cái phước hơn tất cả phước. Những ý nghĩa này ở phần trên tôi đã giảng qua. Cái thiện hơn tất cả thiện, phát Bồ Đề Tâm, đầy đủ năm thứ Bồ Đề Tâm. Năm thứ Bồ Đề Tâm này là trong Đại Trí Độ Luận có nói năm thứ Bồ Đề Tâm. Thứ nhất là phát tâm Bồ Đề. Hiện nay chúng ta tính nguyện trì danh, phát tâm, mong cầu ra khỏi tam giới, cầu sanh tịnh độ. Tự độ độ tha gọi là phát tâm Bồ Đề. Tức là người này vừa mới phát tâm thì là giác ngộ. Thứ hai là phục tâm Bồ Đề. Phục tâm, phục là hàng phục, tâm là tạp niệm vọng niệm ở trong tâm. Lúc chúng ta chấp trì danh hiệu, nhất tâm niệm Phật, thì vọng tưởng phân biệt chấp trước không nổi dậy. Ngay lúc này tinh thần ý chí hoàn toàn tập trung, có thể chế phục được phiền não. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Hoa là giác ngộ. Đã chế phục được phiền não gọi là giác ngộ. Thứ ba là minh tâm Bồ Đề. Cảnh giới càng ngày càng cao. Trong minh tâm Bồ Đề đã có huệ chế phục tâm là định, dùng phương pháp niệm Phật để chế phục phiền não. Chế phục lâu rồi thì sanh trí huệ, trí huệ dần dần mở mang, thì là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, cũng nghĩa là bạn niệm Phật và tâm niệm Phật hiệu tương ứng với sự với tự tánh giác. Tự tánh giác rất khó hiểu. Tương ứng cùng với tự tánh Di Đà, hoặc là nói rõ ràng, minh bạch hơn một tí để cho mọi người dễ hiểu, tức là niệm niệm tương ứng cùng với tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật, như vậy thì dễ hiểu. Đây là minh tâm, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Lấy tâm nguyện của A Di Đà Phật làm tâm nguyện của chính mình, lấy giải hành của A Di Đà Phật làm giải hành của chính mình, thì gọi là minh tâm Bồ Đề. Thứ tư là xuất đáo Bồ Đề. E rằng trong đời này chúng ta rất khó làm nổi. Tại vì sao? Vì xuất đáo Bồ Đề là đã chứng quả. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói nhất nhị tam nhẫn, Nếu là y theo trong kinh Đại Thừa thường nói là cảnh giới của Địa Thượng Bồ Tát, âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn, ba thứ nhẫn này là ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói. Âm hưởng nhẫn là sơ địa, nhị địa, tam địa. Nhu thuận nhẫn là từ tứ địa, ngũ địa, lục địa. Vô sanh nhẫn tức là vô sanh pháp nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa. Đó là xúc đáo Bồ Đề. Cho nên công phu niệm Phật của chúng ta, thật tại mà nói, nếu có thể đạt đến minh tâm Bồ Đề cũng là khá lắm rồi. Minh tâm Bồ Đề là thật sự là sự nhất tâm bất loạn. Phát tâm Bồ Đề và phục tâm Bồ Đề là công phu thành phiến, thì có thể đới nghiệp vãng sanh, sanh phàm thánh đồng cư độ. Đạt đến minh tâm Bồ Đề là sự nhất tâm bất loạn, thì sanh phương tiện hữu dư độ. Đạt đến xúc đáo Bồ Đề thì sanh thật báo trang nghiêm độ. Đó không phải là hạng người tầm thường. Thứ năm là vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là Phật quả, đã thành Phật. Cho nên Bồ Đề có năm thứ, chúng ta phải nên hiểu rõ. Đầy đủ năm thứ Bồ Đề tâm. Năm thứ này là giai đoạn. Trong năm thứ này, ít nhất chúng ta phải đạt được một thứ. Đạt được thứ thấp nhất là phát tâm Bồ Đề. Thật sự có tâm muốn ra khỏi tam giới. Khi hiểu rõ tam giới lục đạo rồi thì không muốn trụ ở trong đó nữa. Cái vấn đề này nhất định phải giải quyết thì chúng ta mới có thể vãng sanh, mới có khả năng độ những người có duyên với chúng ta trong lục độ. Trong kinh Đại Thừa thường nói Phật không độ những người vô duyên. Họ có duyên với chúng ta tức là có ân, có oán, có mối quan hệ nợ nần, tức là đòi nợ và trả nợ. Đó là cùng với chúng ta có duyên. Lúc bình thường chúng ta phải vui vẻ gieo duyên cùng với mọi người. Gặp người xa lạ chúng ta mỉm cười chào họ cũng là có duyên rồi. Nếu không để ý, không để ý thì không có duyên. Như trong hai ngày này tôi được biết họ đem đến rất nhiều tư liệu cho tôi xem, nói rằng ở Đài Loan có rất nhiều học sinh tiểu học làm thí nghiệm dùng thiện ý và dùng ác ý đối xử với một thực vật hay một phẩm vật, xem nó phản ứng ra sao. Bạn dùng thiện ý là có duyên, dùng ác ý cũng có duyên, không để ý đến nó thì không có duyên. Nhất định phải có duyên, phải rộng kết pháp duyên. Sau khi chính mình đã vãng sanh, không cần đạt đến quả vị Phật, vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có khả năng liền được bổn nguyện quay thần quay di đà Phật gia trì. Bạn nên biết tu học ở cõi Cực Lạc một ngày thôi cũng là rất phi thường. Còn chúng ta tu học ở nhân gian một vạn năm cũng không bằng người ta tu học một ngày ở cõi Cực Lạc. Bạn xem, người ta trong một ngày có thể thân cận mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Mỗi một vị Phật giảng cho họ một câu pháp thì được lợi ích không thể nghĩ bàn. Cái phân lượng đó là vượt hơn Đại Tạng Kinh của chúng ta, quả thật là phi thường. Tuy rằng chưa minh tâm kiến tánh, nhưng nhờ có bổn nguyện quay thần quay di đà Phật gia trì, khi đến nơi đó thì sẽ khởi tác dụng. Cùng với những người minh tâm kiến tánh cũng gần như nhau, bạn cũng có sức lý giải rất cao, có sức ghi nhớ. Mỗi ngày ở cõi cực lạc huân tập không thể lường được. Chỉ cần huân tập vài ngày thì bạn có thể ngồi thiền từ bi, trở về ta bà, dư sức độ hóa chúng sanh. Trí huệ phước đức, thiện xảo phương tiện của bạn không ai có thể sánh bằng. Dĩ nhiên là thời gian tu học ở cõi cực lạc thế giới càng lâu thì trí huệ đức năng của bạn càng cao, sự tiến bộ càng mau. Trong kinh nói, niệm danh hiệu Phật tức là thiện căn vào cảnh giới Niết Bàn. Là có cả chứng cớ do Phật thuyết ra. Phước trung chi phước, đầy đủ vạn đức, nhất tâm niệm Phật, trăm hạnh điều tu. Tu một là tu tất cả, 100 không phải là con số. Nó đại biểu cho viên mãn. Tu một pháp môn là tu tất cả pháp môn đều ở trong một pháp môn này, không nên xem thường một môn. Môn môn đều như nhau. Trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất rõ ràng, một tức là tất cả, tất cả tức là một. Trong pháp môn tu hành cũng là như vậy. Chúng ta tu hành chọn một pháp môn, trong một pháp môn đầy đủ tất cả pháp môn, tất cả pháp môn dung hợp thành một pháp môn. Pháp môn niệm Phật đầy đủ tất cả pháp môn, quý vị chỉ cần xem Phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện trong chương Tỳ Kheo Đức Vân thì sẽ thấy được. Nếu là Hoa Nghiêm 40 thì xem chương Cát Tường Vân. Tỳ Kheo Cát Tường Vân giảng cho thiện tài đồng tử pháp môn niệm Phật, giảng hết 21 thứ pháp môn niệm Phật. 21 là biểu pháp, trong mật tông gọi là đại viên mãn. Mật tông là dùng 16, dùng 21 để đại biểu cho đại viên mãn. Một pháp môn này có đầy đủ tất cả pháp môn. Một tức là tất cả. Cái một này không phải là chuyên nhất, cũng không phải là độc nhất, là nhâm nhất. Tức là bất cứ một pháp môn nào cũng đầy đủ tất cả pháp môn. Thí dụ như tham thiền, tham thiền cũng có đầy đủ tất cả pháp môn, cũng có pháp môn niệm Phật ở trong đó. Trì giới cũng bao gồm tất cả pháp môn. Thiền tịnh cũng ở trong đó, mật cũng ở trong đó, không có thiếu sót một môn nào. Một tức là tất cả, tất cả tức là một. Kinh cũng là như vậy. Một bộ kinh đầy đủ tất cả kinh. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Đây là viên dung vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao vô ngại? Vì tất cả đều là từ trong chân như tự tánh lưu xuất, chân như tự tánh pháp vốn như vậy. Chân như tự tánh vĩnh viễn là viên dung, vĩnh viễn là viên mãn. Tuyệt đối không thể nói chân như tự tánh biến hiện ra vật nào mà vật đó có khuyết hãm là không có. Ở chỗ này thật tại mà nói, chỉ có mê và ngộ. Lúc mê thì hình như có khuyết hãm, trên thực tế nó không có khuyết hãm, đó là tự mình đã mê. Đức tánh vốn tự không có khiếm khuyết. Phải hiểu cái đạo lý này. Sau đó bạn mới thật sự tin tưởng trong câu Phật hiệu này: đầy đủ vạn đức. Chữ vạn này cũng không phải là con số, là đại biểu cho tánh đức viên mãn. Trong kinh nói, nghe danh hiệu của vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ là A-di-đà Phật, nhất tâm tụng trì, thì người này sẽ được phước báo vô lượng. Niệm một câu A-di-đà Phật này có phước báo lớn như vậy hay sao? Đúng, không sai. Nhưng vì sao tôi niệm vẫn không có phước báo? Phải nhất tâm. Bởi vì bạn không có nhất tâm. Nếu bạn nhất tâm niệm thì phước báo của bạn không thể nghĩ bàn. Bạn không có nhất tâm. Cho nên bạn hãy xem, đầy đủ vạn đức tức là nhất tâm niệm Phật. Được phước báo vô lượng vẫn là nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm không dễ dàng. Nhất tâm là thật sự công phu đã đạt đến, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, gọi là nhất tâm. Trong miệng niệm Phật tuy có gián đoạn, nhưng trong tâm không có gián đoạn. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Niệm là gì? Niệm là trong tâm có. Kim tâm tức là cái tâm hiện tại. Trong cái tâm hiện tại thật sự có. Gọi là niệm Phật. Khẩu niệm mà trong tâm không có, trong tâm nổi dậy vọng tưởng thì không thể gọi là niệm Phật, mà gọi là khẩu niệm Di Đà, tâm tán loạn, trong tâm bạn không có. Phần trên đã có nói tán tâm sinh danh. Tán tâm là trên miệng có Phật, trong tâm niệm Phật lúc có lúc không thì gọi là tán loạn. Có lúc nghĩ đến Phật, có lúc thì nói về vọng tưởng, nghĩ đến những chuyện khác thì gọi là tán tâm. Tán loạn tâm là gì? Là trên miệng có Phật, trong tâm hoàn toàn là nổi dậy vọng tưởng. Niệm như vậy thì không có một tí đi hiệu quả gì. Đó là cổ nhân đem bí quyết niệm Phật truyền dạy cho chúng ta. Tính nguyện hành đều ở trong câu Phật hiệu này. Một câu Phật hiệu này đầy đủ ba điều kiện, niệm Phật như vậy thì được vãng sanh. Tiếp theo một đoạn là thiện nam nữ, tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân, bất luận tại gia hay xuất gia, sang hèn già trẻ, lục thú tử sanh. Cái phạm vi này bao quát rất lớn. Lục thú là lục đạo, tử sanh là nói về sanh thái, thai noãn tháp hóa, tức là thai sanh, noãn sanh, tháp sanh, hóa sanh, sở hữu tất cả hữu tình chúng sanh, cả thể đều bao gồm cả. Đảng văn Phật danh, tức đà kiếp thiện căn thành thục, ngũ nghịch thập ác, giai danh thiện giả. Điều này không dễ. Tức nghĩa là nói rõ tất cả chúng sanh trong tam đồ lục đạo, dĩ nhiên là chúng ta cũng ở trong đó. Câu đầu tiên là nói thiện nam nữ, tức là nói về thiện nam tử và thiện nữ nhân, tại gia cũng được, xuất gia cũng được, giàu nghèo, sang hèn, nam nữ già trẻ, bất luận bạn là thân phận gì, bất luận cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào, cho đến tất cả chúng sanh bao quát trong lục đạo, chỉ cần bạn có duyên nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, đó là thiện căn nhiều kiếp của bạn đã thành thục. Những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, họ nghe được danh hiệu A Di Đà Phật cũng là thiện căn thành thục. Thiện căn đã thành thục, trong đời này có được vãng sanh hay không? Không nhất định. Tại vì sao? Muốn vãng sanh phải có đầy đủ ba điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Nếu chỉ có thiện căn mà không có phước đức thì không thể vãng sanh. Thiện căn thành thục, bên trong còn có dày hay mỏng. Như phần trước có nói, ít thiện căn, tuy thiện căn của họ đã thành thục nhưng có ít không nhiều. Họ có thể tin nhưng lòng tin không sâu. Họ cũng có nguyện nhưng nguyện không tha thiết. Họ không buông xuống tất cả việc trong thế gian. Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, đặc biệt là gia đình quyến thuộc thân tình, chỉ cần có một điều không buông xuống đều là chướng ngại. Vì sao không thể buông xuống? Vì thiện căn không đủ sâu, phước đức không đủ dày. Cho nên trong kinh nói rất đúng: bất khả dị thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Duyên phải nhiều, cái nhân duyên này phải nhiều. Trong Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương có hai điều: một là thỉnh chuyển pháp luân, hai là thỉnh Phật trụ thế, tức là nguyện thứ sáu và nguyện thứ bảy. Hai điều này là nhiều nhân duyên. Cho nên trong kinh luận, vì sao thường dạy cho chúng ta và nhắc nhở cho chúng ta phải thân cận thiện tri thức? Đây là nhiều nhân duyên. Thân cận với thiện tri thức, thiện căn phước đức của chúng ta ít cũng không sợ. Tại vì sao? Vì lúc thân cận với thiện tri thức thì thiện căn phước đức của chúng ta sẽ được nâng cao. Mỗi ngày bạn tiếp nhận sự chỉ dạy, ngày ngày cùng với đại chúng huân tu thì tiến bộ rất mau. Cho dù bạn có thiện căn, có phước đức nhưng không có nhân duyên thì không thể, không dễ gì thành tựu. Tại vì sao? Vì bạn không thường nghe pháp, không có người cùng tu với bạn. Bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Thì tự nhiên có số bạn bè cùng với bạn vui chơi, phổ biến nhất là chơi đánh bài, khiêu vũ, thích xem hí kịch. Hiện nay còn thích đá banh, có rất nhiều trò chơi khác đều gọi là hoạt động. Những hoạt động tụ hội để cho bạn đến tham gia những trò chơi hoạt động đó cùng với thiện căn phước.